Cái thứ nhất, ý thứ nhất Phật tử này hỏi là nói rằng chùa không có sư, nhưng các Phật tử thì buổi sáng từ 10 giờ thì đem cơm cúng Phật, còn 3 giờ chiều, buổi sáng 10 giờ đem cơm cúng Phật, 3 giờ niệm Phật, 3 giờ thì là tới 3 giờ chiều thì là niệm khóa lên niệm Phật, 5 giờ chiều thì là cúng cháo, và 8 giờ tới thì tụng kinh Địa Tạng, như thế có bị sai không? Thế là tốt quá, gì nữa đấy. Nếu chùa nào mà không có sư, Phật tử cũng làm gì được như thế này á, làm đúng như pháp như thế này, tu được như thế này thì đảm bảo là các chùa gì đều cái việc tâm linh ở trong chùa chiền, trong dân làng á, thì đảm bảo là đều tốt. Các chùa cụ ngày xưa có câu nói gì, đình chùa là mộ tổ của dân, xây dựng được rồi đã khó, nhưng mà duy trì và thờ cúng được như lý như pháp thì lại còn càng khó hơn. Cho nên mộ tổ xây được thì cũng đã là một việc cực kỳ là gì, là quý hóa rồi, nhưng mà để con cháu giữ gìn bảo vệ hương khói thờ cúng để cho gì, cho cái ngôi mộ tổ luôn luôn được ấm cúng, được sạch sẽ, để các cụ hoan hỷ, các cụ độ cho, chứng minh cho, gia hộ cho con cháu, thì đây là một cái vấn đề khó hơn nữa. Cho nên các cụ ngày xưa nói đình chùa là mộ tổ của dân, cho nên nhân dân có được thịnh vượng hay không, có được mạnh khỏe hay không, có được giàu sang phú quý ở trong dân hay không, rồi con cháu con dân cháu làng học hành có tiến bộ hay không, thậm chí là gì, có người ra làm quan gánh vác trọng trách của quốc gia đại sự hay không, quan trọng lắm, là cái bằng chứng rất thật. Xây dựng lịch sử hơn 400 năm rồi, nhưng ngày xưa tôi về đây các cụ bảo là nhờ ông thầy Tàu, ông gì, ông cắm hướng cho, cắm hướng xây chùa, cắm hướng nhìn cái hướng đông nam này, như hướng bây giờ là rất là đẹp, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, xa xa thì có Tả Thanh Long, là con sông gì, con sông sông Hồng, rồi gần ngay đây là con sông Đáy, Hữu Bạch Hổ thì có con cái núi gì, dãy núi Ba Vì chạy dài xuống Hòa Bình và xuống Chùa Hương, rồi vào tận Thanh Hóa, Nghệ An, rồi đến tận gì, vào tận ở trong trong cái gì, dốc cái gì mà cái gì nó ở trong giữa Đà Nẵng cái gì, Đèo Hải Vân đó, là vào tận trong đấy đó, đi từ đó nó cứ nối ra tận đấy đó. Cho nên nếu mà gì, nếu mà bảo là gì, cái hướng thì rất là đẹp như vậy, có Tả Thanh Long là xa thì con sông Hồng, gần thì con sông Đáy, Hữu Bạch Hổ thì có gì, núi Tản Viên rồi chạy dài xuống ở dưới Xuân Mai, rồi Hòa Bình, rồi Lương Sơn Hòa Bình, rồi Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, vân vân, cho tít trong kia. Đằng trước thì cái quả đồi bến xe chúng ta khu đằng trước thì có thể gọi là Chu Tước, mà xa hơn xuống khu qua khu dưới Lục Quân thì có một số những cái khu cao cao ở dưới đó gì là Chu Tước, xa đi, xa xuống nữa thì cái khu vực núi Thầy, núi núi Phượng Hoàng, rồi núi Ngô Sài dưới Quốc Oai đó, vân vân, đấy là Chu Tước. Cái tiền đằng sau lên sau chút nữa thì lên gì, lên xa hơn thì khu vực Tam Đảo là gì, là Hậu Huyền Vũ, vân vân. Nói về gần về xa, để về long mạch, về phong thủy đẹp như thế, mời họ đến, họ cắm cái hướng chùa thì họ nhìn về hướng đông đông nam, tức là nhìn xuống Dọc Chảy á, nhìn xuống cái Dọc Chảy thoát đi, thế là không tụ khí hỏng. Thầy về thầy họp dân lại, vừa nhận chùa xong được vài tháng thì họp dân lại, thì nói luôn với dân là, nói với nhân dân là nếu vấn đề cái hướng chùa này thì đến tôi cũng không ở được lâu đâu, Vì cái hướng chùa này này, ngày xưa tôi không hiểu là các cụ cắm như thế nào. Nhưng cái thế đất đây là thế đất là con quy. Con quy tức là con gì? Con rùa. Con rùa thì theo cái thế đất thì con rùa thì thuộc về tứ gì? Tứ linh, long, ly, quy, phụng. Phụng tức là phượng đó. Long, ly, quy, phượng. Con rùa là trầu về gì? Đầu nó quay về phía trước là đang trầu về phía kinh gì? Kinh thành ở Thăng Long. Nhìn nó đúng như thế thì nó thế phát thôi. Cái này nó xoay chéo thôi. Nhìn xuống dưới phía cái ngạnh của chân trước của con rùa ấy. Mà nhìn đến như thế thì nếu mà ở trên lưng rùa mà không khéo thì nó quay đầu lại nó cắn cho phát thì chết toi. Thế cho nên tôi bảo là cái hướng chùa này này là cái thứ nhất, dân sẽ không phát. Cái thứ hai, đó là chùa sư cũng sẽ không ở được. Tôi nói như thế xong mấy cụ cao tuổi, các cụ ông ấy, ở trong ban di tích, ban quản lý và ban di tích, tiểu ban di tích của xã Sơn Đông. Ngày xưa con cụ Úc, cụ Việt, cụ Tành, rồi cụ Tưởng, mấy cụ đấy. Các cụ ông đấy, các cụ năng nổ mà ủng hộ lắm. Thì nghe tôi nói như thế các cụ mới kể là đúng thế. Chùa dân chúng con là lịch sử là 400 năm nay, hơn 400 năm nay rồi. Nhưng chưa có sư nào ở được lâu. Khoảng năm 45, 47 gì đó. Các cụ nhớ không rõ nhưng khoảng năm đó, cái năm mà chết đói nhiều á, năm 45 đúng không? Đó thì các cụ bảo có một sư ni ở trên sân Tây xuống đây ở được mấy tháng. Xong sư ni đã bị điên ở tại chùa này, xong đi đâu lang thang không biết sống chết ở đâu, ở có mấy tháng thôi. Còn trước đó bảo là cũng có một sư bác, sư cụ nuôi thì ở trên đền chùa trên đền Măng Sơn này này, gọi là chùa Măng Sơn ấy, trên quả đồi này cũng rất đẹp. To đẹp, cho sư bác xuống đây ở được mấy tháng thì cũng bỏ đạo và hoàn tục, đi về tại gia lập gia đình. Con cháu bây giờ vẫn ở ngay đằng sau này này. Tức là con cháu của cái cụ sư bác á, tức là mới lên sư bác thôi chứ phải là thọ đại giới, mà người ta không muốn tu nên người ta về tại gia hoàn tục thì Phật cho phép mà không sao, không ảnh hưởng gì. Đó bảo là đấy, lịch sử ngôi chùa hơn 400 năm thì có hai vị sư ở được có mấy tháng như thế. Và thầy nói là nếu mà các cụ vẫn để ngôi chùa này, hướng chùa này thì thầy về đấy cũng chẳng ở được đâu. Thì ở được một thời gian đó, lại đi thôi. Giống y như cái chùa Ngọc Tân đó, ở dưới Yên Sở Hoài Đức. Ngày xưa thầy về đó thì trước khi thầy về đó là 5 vị sư chỉ trong vòng có 5-6 năm, 5 vị sư không, 4 năm chứ. 4 năm là 5 vị sư không ở được. Thầy toàn chơi những cái quả khó thôi. Toàn đến những cái nơi khó khăn. 4 năm mà 5 vị sư về đó không ở được. Có một vị cũng bị điên ở cái ngôi chùa đó. Thì khi thầy về đó thầy nói với địa phương là tôi về đây ấy, thì tôi ở nhiều nhất cũng chỉ được 12 năm thôi. Nếu qua 12 năm mà tôi vẫn ở đây chắc là tôi sẽ chết ở đây. Thế là sẽ chết sớm, chết trẻ đó. Nói từ khi về chùa đã nói như thế. Thế nhưng mà muốn ở được 12 năm thì cũng phải có một cái biện pháp. Cái chùa đó ngày xưa là nó ở gần quê ngoại của cụ tổ chùa Hương, cụ Viên Thành á. Cho nên là cụ mặc dù đã điều sư lên sư xuống 4 năm vị sư nhưng mà vẫn không ở được. Nhưng cụ vẫn cứ muốn điều về đó vì nó là sát quê ngoại của cụ. Tức là gần thân mẫu của cụ ở đấy. Để thân mẫu của cụ còn đi đi lại lại. Cho nên khi bảo sư phụ tôi nhận á, cụ Vạn Niên cụ nhận là xong rồi cụ cho tôi về đó. Thế tôi về đó tôi nhìn thấy mà bảo cái ngôi chùa khó, sư không ở được, có sư bị điên ở đấy nữa. Cái vị sư bị điên cũng là sư Sơn Môn Chủ Hương, con cháu Sơn Môn Chủ Hương luôn. Thế bắt đầu về đó thì nghe nói như thế thì mình cũng hãi. Mình thì vừa vào chùa tu, vừa được cạo tóc, vừa là sư chú thôi, chưa được thọ giới sư bác. Cụ bắt đi ở chùa riêng rồi. Cho nên là khóc nức, khóc nở, khóc ngày, khóc đêm. Cứ thế là khóc nức nở, thậm chí có khi là khóc cứ tu tu ra mà. Nhưng mà cứ vào phòng khóc thôi. Ra ngoài thì lại như không. Không phải là diễn đâu nhưng mà lo. Thì ngày xưa ở nhà đã ốm đau bệnh tật thì mình đã biết sợ rồi. Cho nên bây giờ bảo vào cái chùa mà nói gì nó khó ở như thế. 3-4 năm mà 5 vị sư không ở được mà có người điên ở đó nữa. Mình lại càng sợ. Thế là sư phụ gọi lên sư phụ động viên thì mình nói là bạch thầy con còn trẻ. đi ở như thế con sợ con không ở được. Mà nghe nói, nghe người ta nói là cái chùa đấy khó ở lắm, cái chùa đó khuyết hậu khó ở lắm, sư ở là cứ bị ốm bị điên, con sợ lắm. Có một đại đức là đệ tử ruột của thượng tọa chủ Hương ấy, tức là cụ tổ chủ Hương đó, về đó cụ ngồi thiền, cụ lại bảo là gì, cái chùa lắm ma. Cụ ngồi thiền lắm gì, cụ sợ quá, cụ có bỏ cả chùa luôn, cụ chạy lên cái chùa Pháp Vũ, cụ ở, cụ bảo cái chùa này lắm ma lắm. Vừa bắt đầu ngồi thiền mà cái là ầm ầm nó cứ kéo đến này, cứ từng đoàn nó kéo đến là nó bu vào, nó đánh cho, nó chửi cho, nó đuổi cho, thế là cụ sợ quá, cụ chạy lên chùa Pháp Vũ. Cụ chuyên tu thiền, cụ Sơn Môn chủ Hương thì cụ ấy chuyên tu thiền, gọi là đại đức Minh Dẫn, Minh Dẫn, đại đức Minh Dẫn. Cụ bây giờ vẫn tu, nhưng mà cụ bỏ, cụ sợ có cụ bỏ đấy. Xong rồi cho một sư cô về, sư cô về đấy ở đâu được mấy tuần á, sợ quá cũng chạy nốt. Thế là có bốn năm, hơn bốn năm mà năm vị sư. Thế mình nói với sư phụ là như thế con sợ con không ở được. Thế sư phụ bảo không, thượng tọa ngài trì chú, ngài yểm hết rồi, ngài chấn hết rồi. Thế quả thật thì đúng cái khi mà cái sư bác, mà cái sư bác ở đó bác bị điên ấy, thì thượng tọa cũng có về lấy đất năm nơi, lấy đất và nước ở năm con sông năm nơi đó, đình chùa miếu chợ rồi ngã ba sông vân vân, lấy nước ở trên sông Bạch Hạc, ngã ba sông về rồi luyện về phong thủy mà, luyện là con rùa rồi các thứ, rùa đất rồi các thứ gì đó để chôn, để chấn, để yểm. Nhưng mà vẫn không được. Thì mình về đó mình có cảm nhận là vẫn không được, làm vẫn không được. Cho nên mình nói với các Phật tử là tôi về đây tôi cũng chỉ ở đến hết 12 năm. Giỏi lắm hết 12 năm. Nếu tôi còn ở thêm có khi là tôi mất mạng ở đây. Để nói như thế. Nhưng mà tôi bảo là để ở được 12 năm cũng không phải dễ đâu. Thế tôi mới trồng một cái cây bồ đề. Cái cây bồ đề lá to hơn cái bàn tay này, gọi là bồ đề lá to á, Việt Nam mình gọi là cây đa lông á, vân vân. Cái cây đấy chính là ngày xưa thời Đức Phật mới nhập Niết Bàn là người ta lấy cái lá đó người ta xăm, người ta làm ghi chép kinh á. Xăm xăm mà đã ghi chép kinh, và lá nó dày, phơi khô nó rất là cứng, có hàng trăm năm nó giữ gìn nó tốt, nó không mục. Cho nên là tôi trồng cái cây đó. Và tôi nói với bà vái trưởng với mấy Phật tử là bao giờ cái cây này mà còn sống thì còn ở đây thì tôi ở đây được. Cây này mà không ở đây nữa thì tôi sẽ phải đi. Các vị nghĩ là tôi về đó chùa, nào là chùa đó là năm 1997. Đến năm 2007 thì là 10 năm đúng không? Đó. Đến năm 2009 thì là 12 năm đúng không? Đúng thế. Đúng là 2009. Khi mà tôi đang xây dựng ở cái chùa Tản Viên ở trên kia. Thì nghe bà vái trưởng bà gọi là thầy đi về để họp dân họp xã. Xã ở muốn làm đường xuống quán. Hôm đó thì ở trên Tản Viên là cũng bận, đang làm rất là bận. Tôi bảo thôi các cụ cứ đi họp đi, xong có gì thì về bạch thầy. Mấy hôm nữa thì thầy mới về, về trên đấy đang bận quá, ngày xưa đâu có đường đâu. Đi bộ lên chứ, đi bộ 3 tiếng đồng hồ mới leo được lên đấy chứ, đâu có phải là có xe ô tô đi tẹt ga lên tận sân chùa, sân nhà pháp hội bây giờ đâu các cụ. Đi bộ từ đấy chân núi lên á, xách từng túi xi, túi cát lên á. Xách từng cân cát lên chứ không phải là từng túi xi phải chia thành 2-3 lần để gính. Mang lên là phải xây trong ngày hoặc ngày hôm sau phải xây hết ngay không nó hỏng. Vất vả như thế, cho nên nó đi lại nó khó. Mà ngày xưa đã có ô tô đâu, cái xe máy thôi chứ. Khật khừ cái ô tô thì cả tàng, Phật tử họ biếu cái ô tô cũ của họ cả tàng. Đi khật sửa lại ngoài đường suốt ngày. Đó. Suốt ngày gọi xe cứu hộ. Cái đội sửa xe nó nhắn mặt thầy vì sao, vì xe mình hỏng suốt ngày. Thế bảo bà vái trưởng là thôi cụ lên cụ họp có gì thì báo cho thầy. Thế cụ lên họp thì xã họ yêu cầu là đánh bỏ cái cây bồ đề thầy trồng trước cửa đi. Mà trong khi đó nó còn cách mép đường là tận 2 mét cơ. Tận 2 mét, phải đến 2 mét. Nó ráp vào tường bao, ngày xưa mình, chồng mình cũng đã tính rồi. Thế là cái ông xã, ông phó chủ tịch xã, ông cứ bảo là nếu mà để cái cây đó sau này cái cây đa này nó to lên nó phá hết đường. Thế là ông cứ yêu cầu đánh. Thế bà vái trưởng bà bảo thôi cái này đợi thầy về rồi sẽ đánh, vì thầy đang bận xem xin ý kiến thầy thế nào. Ngày xưa thầy trồng cái cây này, thầy bảo cây này thầy trồng để thầy chấn đấy. Thế nhưng không, các ông xã bảo là thôi được rồi chờ. Nhưng cuối cùng họ không chờ, đến ngày hôm sau họ đem họ đánh luôn. Sẵn máy họ đem họ đánh phăng đi luôn, họ không nói gì với chùa. Mình không phải là mình về mình tức, nhưng mình biết là thôi, thế là duyên đến đây là gì? Hết. Về mình giả vờ tức để làm gì? Để chuồn cho nó gì? Nó nhanh. Đấy. Cái này là vỗ tay được này. Đấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề phong thủy, thầy nói là phong thủy nó là khoa học. Thầy nói trước 12 năm và đúng đến 12 năm là nó diễn ra như thế thật. Diễn ra đúng như thế thật. Mặc dù là mình thì lúc đi rất bình thường nhẹ nhàng, bây giờ thầy với nhân dân ở đó và với chính quyền đó vẫn vô tư, gần gũi, vẫn nói chuyện bình thường. Thậm chí thần còn khi bác bí thư thành ủy Hà Nội vừa nhậm chức ở về bí thư thành ủy Hà Nội, bây giờ thầy còn tư vấn cho bác về đó để lễ gì, lễ Đức Thánh ở đó, liên hệ với bí thư chủ tịch xã ở đó để đưa bác về đó để thay áo thánh về lễ thánh, vì Đức Thánh giá được coi là gì, gọi là thành hoàng của Hà Nội. Tức là cái về tâm linh, là những cái nhà tâm linh, những cái nhà sử học, nhà tâm linh thì nói là cụ là gì? Là cái người mình gọi nôm na ở dưới quay âm, các cụ giống như là gì? Người cao nhất của Hà Nội. Giống như là bí thư, còn bí thư ở trên này gọi là bí thư là chủ tịch cao nhất ấy. Đảng thì là bí thư, chính quyền là chủ tịch ấy. Thì cụ là gì? Là cái người cai quản Hà Nội, đất Hà Nội. Cho nên thầy mới tư vấn cho bác về đó để thắp hương các cụ, cúng dường y áo, mũ mão các cụ, để mọi việc nó lãnh đạo thủ đô nó tốt hơn. Vì mấy năm nay là thủ đô thì lục đục nhiều lắm. Bí thư cũng hỏng mà chủ tịch cũng hỏng, lục đục rồi ra. Cho nên thầy bảo như thế cho bác về đó. Đấy, mình không có gì cả, vô tư hết. Cho nên trở lại thầy đang nói cái vấn đề tâm linh ở cái chùa này. Thầy họp các cụ thầy bảo là đấy, nếu mà để cái hướng này thì thầy cũng không ở được đâu, không ở được lâu đâu, mà chùa không phát triển được đâu, dân cũng sẽ không phát triển. Thầy nói như thế rằng các cụ mà nói, ủi thầy ạ, đúng thế. Không hiểu làm sao mà cái dân Sơn Đông chúng con này, từ năm giải phóng năm 1975, không chỉ 75 đâu, từ ngày mà có Đảng Cộng sản miền Bắc mình cho đến bây giờ, đi bộ đội chưa ai lên đến chức đại tá, đi công an cũng chưa ai lên chức đại tá, còn làm chính trị thì chưa ai lên được chức trưởng phòng của thị xã, tức là của huyện đó. Chỉ có làm người giúp việc thôi, làm người giúp việc lẹt vẹt thôi. Đi bộ đội thì chưa lên chức đại tá thì cũng chưa phải là gì lãnh đạo cao rồi, công an cũng thế, chỉ là thiếu úy, trung úy rồi gì đại úy thì hết, đại tá không có. Còn làm chính quyền thì từ trưởng phòng của huyện không có. Đấy, có nghĩa từ khi mà Đảng nhà nước mình thành lập thế là gì, theo nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mình bây giờ đó, kể cả trước đó cũng không. Thế thầy mới nói với các cụ, thế thì bây giờ này, đây là đưa ra bàn, hôm nay nói bàn cho cuộc họp với các cụ, nếu mà các cụ mà tin thầy quay lại cái hướng chùa theo hướng đông nam, tức là hướng bây giờ này này. Ngày xưa là nó nhìn xuống dưới dọc á, đông đông nam, bây giờ trích lại một chút thôi thành đông nam, thì cái chùa Khai Nguyên này sẽ rất là gì, phát triển. Nhân dân chúng ta cũng sẽ phát triển, đảm bảo dân xã chúng ta phát triển, con cháu sau này học hành thì sẽ có người đỗ đạt, sẽ có người làm quan to, thậm chí là ở tỉnh ở trung ương cũng có, chứ đừng nói là ở thị xã. Nhưng mà tất nhiên nó không phải dần dần. Bởi vì nó không phải là làm quan thì có khi xoay lại hướng chùa một cái là dân ra làm quan, là quan tỉnh, quan trung ương ngay được đâu. Nó phải có thời gian là gì? Học hành, phát triển. Ví dụ cái cây mà gì, nó bị khô nước hay là bị chốc rễ. Bây giờ chúng ta gì? Chúng ta tưới, chúng ta bón, chúng ta trồng lại thì nó cũng phải gì? Nó cũng phải hồi gì? Hồi dần dần chứ. Đó, nhưng mà chắc chắn thì sẽ tốt. Thầy đảm bảo với các cụ trong cuộc họp đấy, có cả bác phó chủ tịch xã rồi công an xã, mặt trận tổ quốc, cả xã, cả thôn vân vân, họp mấy chục người, hai giới các cụ, các già vãi, thầy nói như thế. Thế các cụ bàn nhau một tí, rôm rả lắm. Thì đến 99% là đồng ý cho xoay lại hướng chùa theo thầy nói. Bây giờ thì có tin thầy thôi, thầy bảo nào thì chúng tôi làm thế. Duy nhất có một cụ thì nói 99% đồng ý, còn một cụ là phá. Cụ đấy đứng lên, cụ to mồm, cụ phá, cụ bảo không được. Nhà chùa làm như thế này là gì? Làm mất đi cái dấu son lịch sử của dân xã Dân Đông chúng tôi. Chùa chúng tôi trước quay thế này, bây giờ để quay lại thế kia, nếu mà dân xã chúng tôi mà làm sao đó thì ai chịu trách nhiệm? Thầy có một mạng đây chịu trách nhiệm được cho dân chúng tôi không? Đình chùa là mộ tổ của dân, 400 năm nay chúng tôi như thế này rồi, cho nên tôi không đồng ý. Đề nghị hội nghị là không đồng ý, vân vân. Thế cũng may là các cụ, cái cụ Úc ấy, cụ ngày đó là cụ là bố vợ của ông chủ tịch xã ở đây, đang quyền lực, mà cụ lại là người hiểu biết, ủng hộ mình tận tình. Cụ đứng lên cụ phát biểu là trên cương vị là trưởng ban quản lý di tích của xã, tôi đồng ý với ý kiến của thầy Thịnh. Thầy Thịnh về đây thì lo cho dân, cho làng, thầy nói ra những cái điều tâm huyết của người tu, mà đặc biệt các thầy là về tâm linh thì các thầy là hơn rồi, mình biết gì về tâm linh đâu. Cho nên là đề nghị hội nghị là gì? Ủng hộ thầy Thịnh, xoay lại hướng chùa để sau này phát triển nhân dân, phát triển chùa chiền, phát triển nhân dân cho con cháu học hành rồi, làm ăn rồi, mọi cái tốt lên. Hội nghị vỗ tay ầm ầm, mình nghĩ là trong lòng vui như mở cờ là ổn rồi. Đấy. Thế bắt đầu mới làm đấy. Họ xong cuộc họp đấy là bắt đầu là làm luôn. Xây dựng bắt đầu từ đó, nó cứ thế, nó dần dần nó đi lên. Cũng khó khăn lắm nhưng mà cứ dần dần nó đi lên. Cho đến bây giờ thì trưởng phòng thì ở thị xã Sơn Tây, là hiện tại là dân Sơn Đông đây, người dân Sơn Đông làm trưởng phòng ở thị xã Sơn Tây là có 2 hay 3 vị rồi. Có một vị lên phó chủ tịch ủy ban dân thị xã Sơn Tây rồi. Đấy. Bắt đầu phát, đúng không? Bắt đầu phát rồi. Mà từ khi về đây, cái phong trào học hành của các cháu ở địa phương bắt đầu gì? Rất tốt rồi. Tốt lắm rồi đấy. Các cháu nhỏ bây giờ là học hành. Ngày xưa tôi mới về đây, các bác ở xã nói, bạch thầy đem cái giáo dục Phật giáo vào học đường thế nào cho các cháu hộ chứ. Mới lớp 8, lớp 9 rồi mà đã có gì? Có đến hơn chục cháu nghiện ở trong trường rồi. Tức là cấp 2 đã có nghiện ma túy rồi. Nguy hiểm như thế. Nhưng bây giờ trường cấp 2 Sơn Đông không có một cháu nào nghiện ma túy. Đấy. Đấy là những cái gì? Những cái mà Phật giáo cùng với chính quyền địa phương và các thầy cô giáo cùng chung tay để làm được cái việc đó cho con em địa phương ấy trước mắt đó. Còn nhân dân bây giờ Sơn Đông này bây giờ cũng phát triển và khá lên rất nhiều. Làm cán bộ, làm chính quyền cũng được rồi. Bây giờ có khi nói đến thị xã Sơn Tây, người ta không biết ở thị xã Sơn Tây ở đâu đâu, nhưng nói đến chùa Khai Nguyên người ta biết ngay. À, chùa Khai Nguyên Hà Nội gì? À, đi vào tận miền Nam, Tây Nguyên, Nam Bộ hay là thậm chí là tận nước ngoài. Nói đến chùa Khai Nguyên Hà Nội người ta biết ngay. Nói đến thị xã Sơn Tây người ta chả biết đâu. Nói đến xã Sơn Đông người ta biết xã Sơn Đông ở đâu, chả biết đâu. Nhưng nói đến chùa Khai Nguyên là cái này người ta biết ngay. Đó, bắt đầu đi. Nổi rồi đấy. Đấy. Cho nên là cái vấn đề gì? Thầy mới nói với các vị cái vấn đề tâm linh không có đùa được đâu. Đặc biệt cái vấn đề gì? Phong thủy, chúng ta nếu mà còn sơ tâm thì chúng ta cũng đừng có vội vàng bán phá cái vấn đề đó rồi chuốc họa vào thân. Chúng ta thì nếu mà chưa có đủ niềm tin thì thôi cứ mặc nhiên, không có phản tán hay không có đả phá gì là tốt nhất. Đó. Còn đang thầy đang trở lại cái bài câu hỏi này đang nói thì đình chùa là mộ tổ của dân. À, vì sao mà ngày xưa các cụ lại có một cái câu đúc kết như thế? Nó có nguyên do của nó. Vì chùa chiền á, đình đền miếu mạo mà nhân dân làm đúng cách, đúng chỗ, đúng cái nơi long mạch sinh khí, tụ thủy tụ khí vân vân đó thì nó rất tốt về mặt tâm linh. Là cái đầu tiên là chọn đất xây đình xây chùa, ngày xưa các cụ chọn chuẩn lắm, nhưng đất ở đây là chắc chắn là chuẩn rồi, nhưng các cụ lại bảo nhờ ông thầy tàu để ông cắm hướng. Nói với các quý vị chứ, nói nhỏ thôi nha. Nói nhỏ trong hội trường này thôi nhé. Nói nhỏ trong hội trường này thôi. Cái ông bạn ở bên cạnh chúng ta, ông không bao giờ muốn cho chúng ta phát triển đâu. Muốn cho chúng ta là gì? Nó cứ bình ở dưới đầu gối của họ thôi. Ở ngang cái tầm lưng, tầm bụng của họ thôi. Để sao? Để họ dễ gì? Dễ bảo, dễ sai khiến. Còn chúng ta phát triển mạnh lên ngang hàng với họ, sợ là gì? Không bảo được. Cho nên á, chúng ta mới thấy là cái chuyện là gì? Cao biển sang Việt Nam là chấn yểm để cho gì? Nhân tài Việt Nam không thể gì? Không thể phát triển được, không thể sinh ra được là như thế. Nhưng mà gì? Các cụ ngày xưa nói gì? Mong muốn đó là của anh. Nhưng cái mong muốn đó là gì? Là bất lương, bất thiện. Mong muốn là mong muốn ác, đi lại ngược lại với quy luật. Đi ngược lại với nhân quả thì anh cũng sẽ bị quả báo thôi. Anh không thể thay trời để hành đạo được. Trời còn gì? Còn chẳng ban phúc giáng họa được tất cả cho chúng sinh cơ mà. Mà nhân quả mới gì? Mới là cái cán cân là gì? Là chuẩn mực nhất. À, còn trời á, tất nhiên có thể ban phúc giáng họa, thương người nào có thể giúp người đó, ghét người nào có thể trị người đó. Có thể. Nhưng không tuyệt đối. Còn nhân quả là gì? Là tuyệt đối. À, chúng ta thấy không? Ví dụ như người làm cán bộ mà người ta thích người nào thì người ta đưa người đó, nâng người đó lên vèo vèo ra. Mặc dù người đó là trình độ không có mấy đâu. Nhưng còn người ta ghét người nào, người đó có tài đến đâu, có giỏi đến đâu, có dìm xuống thì là gì? Người giúp việc thôi. Nhân viên, cán bộ, văn phòng, vân vân. Đấy. Thầy nói ý như thế thì chúng ta gọi là trời có thể gì? Cũng có thể gì? Thương người này, quý người này. Hay là cùng phe, cùng cánh thì có thể là yêu ái hơn. Vì trời ở trong cõi dục giới này cũng vẫn đã hết tham sân si đâu. Bớt thôi, chứ chưa hết. Cho nên vẫn còn tham sân si thì vẫn còn gì? Yêu, còn ghét. Vẫn còn gì? Có phe ta, phe địch, vân vân. Nói thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên chỉ có gì? Luật nhân quả mới công bằng mà thôi. Vì vậy mà họ... Anh bạn ấy cử rất nhiều đoàn sang Việt Nam chúng ta để tìm mọi cách để làm sao để cho về mặt tâm linh thì họ khiến cho sinh khí của dân tộc Việt Nam chúng ta không gì, không phát được. Nhân tài thì cũng gì, cũng không hiện, cũng không xuất hiện được vân vân. Nhưng đấy là mong muốn của họ thôi. Còn cái cộng nghiệp của dân tộc Việt Nam chúng ta nếu mà vẫn còn gì, tín kính tam bảo, tôn trọng là sự thật, trẻ kính già, già mến trẻ, thì đất nước chúng ta nhân tài cũng vẫn sẽ luôn luôn xuất hiện vậy. Cho nên nói với các quý vị, cái việc đình chùa miếu mạo, thầy nói rộng ra như thế thì nó quan trọng. Vì ngôi chùa nào mà xây dựng lên vào khu đất tốt, hướng tốt rồi, xây đúng rồi mà lại được các tăng ni, các tín đồ Phật tử mà thường xuyên tu tập đúng chính pháp, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, phóng sinh tu phúc đó, thì cái sinh khí nơi đó thì lại đã tốt, lại còn càng tốt hơn. Cho nên Phật tử, các Phật tử này này, nói là cứ 10 giờ lại thổi cơm cúng Phật, 3 giờ chiều thì lại 10 giờ, tức là để chuẩn bị vào giờ ngọ rồi đấy. Chắc là thổi cơm thực ra là tầm 11 giờ thì là đúng hơn. Nhưng mà chắc là thổi cơm cúng Phật xong là còn về nhà để nấu cơm cho con cháu. Thôi thì cũng được, không sao. Kể cả cúng từ sáng sớm cũng được. Đến lúc đấy thì còn cái tâm chúng ta xuất ra thì Phật chứng, thế thôi. Còn thì Phật có ăn hay không ăn thì chúng ta cũng đâu có biết được đâu. Nhưng điều quan trọng cứ đến giờ đấy là chúng ta gì? Nhất tâm chúng ta dâng cúng các ngài thì chúng ta cũng đã gì công đức vô lượng rồi. 3 giờ thì khóa lễ niệm Phật, 5 giờ thì khóa lễ gì? Thí thực, rồi thỉnh thoảng lại phóng sinh để hồi hướng công đức vân vân. Đó thực sự là việc rất là tốt. Tuy chùa không có sư mà các Phật tử làm được cái điều đó thì thực sự là gì? Là